Bố Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay xin bắt đầu bằng một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thực tập. Tập sao cho đúng. Một vị hành giả thưa với thiền sư và nói như thế này: buổi sáng ngồi thiền con ưa buồn ngủ. Khi buồn ngủ xuất hiện, con chỉ quan sát tâm, xem tâm có hoạt động, có vận hành hay không. Nghĩa là bây giờ con nhắc con tâm mình có nghe gì không, suy nghĩ gì không, biết gì không, thì tự nhiên hôn trầm biến mất. Làm như vậy có đúng không? Đó là cái cách mà chúng ta tập. Nghĩa là một khi hôn trầm nó tới, mình mở mắt ra rồi mình quan sát để mình xem thử, kiểm tra để xem tâm mình có làm việc hay không, bằng cách đặt những câu hỏi như thế này. Thiền sư nói đúng. Thưa thiền sư, con thành thiền và thấy được cái mà từ trước đến giờ con không thấy, đó là các căn sinh hoạt cùng một lúc thấy, nghe, xúc chạm, chúng làm việc một cách tự nhiên theo cái chức năng của nó, hoàn toàn không cần phải chú tâm. Con hành thiền thấy được các căn sinh hoạt cùng một lúc, ví dụ như thấy, nghe, xúc chạm, làm việc một cách tự nhiên theo chức năng của nó, không cần phải chú tâm. Nói như vậy có đúng không? Thiền sư nói rất là đúng. Nếu hiểu được như vậy, sự thực tập của bạn sẽ trở nên dễ dàng. Tâm không cần làm chi nhiều, chỉ ngồi yên và quan sát. Như vậy quý vị thấy là những cái câu hỏi này nó ít nhiều nó liên quan tới vấn đề chú tâm. Bởi vì này là một cái hành giả thực tập thiền định, có cái thói quen chú tâm, mà bây giờ chuyển qua thiền tứ niệm xứ, tập tâm, rồi bây giờ thấy rằng là thấy các căn nó làm việc một cách tự động, không cần phải chú tâm cũng thấy nó thấy làm việc một cách tự nhiên như vậy. Và ông thiền sư nói rằng là nếu như mà cứ tiếp tục như vậy hoài, bạn sẽ thấy cái sự thực tập của bạn nó rất là dễ dàng. Vì khi mình chú tâm thì mình phải dùng sức, mà khi mà dùng sức thì cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà bấy nhiêu đó thôi chưa đủ đâu. Khi mà mình ngồi yên mà mình quan sát rất là nhiều đối tượng nó khởi sanh lên như vậy, ông thiền sư ông nói chưa có đủ nữa. Tới một lúc nào đó hành giả cần thêm một chút trí tuệ nữa thì sự hiểu biết mới khởi sanh. Hành giả cần áp dụng thêm một chút trạch pháp giác chi, bằng cách thẩm tra, tìm xét xem, hay muốn biết thêm, thích thú xem coi thử còn gì nữa không. Đó là khi mà mình ngồi yên và mình quan sát, mình thấy các đối tượng nó sanh khởi một cách rất là tự nhiên, tâm của mình nó có sự yên ổn, chánh niệm, niệm và định nó đang có mặt, và mình thấy mọi đối tượng nó khởi sanh rất là rõ ràng. Thiền sư nói chỉ là cái giai đoạn đầu mà thôi. Bây giờ cần phải xét xem, thẩm tra xem nữa, quay sự mình có hiểu được cái gì không. Đó là cái nội dung của cái bài mà sư sắp đọc tới. Khi bạn thẩm tra, tìm xét, quay sự là ngoài cái chuyện mà mình quan sát mình thấy như thế đó, mình còn hiểu thêm được gì không, thì đây là một cái cách thức giúp cho trí tuệ phát sanh. Nhìn quan sát cái gì với tâm tò mò, muốn biết, muốn hiểu tại sao, như một người đi điều tra. Họ không nhìn và quan sát với mắt thường, mà nhìn với cặp mắt tò mò tìm xét để hiểu cái gì xảy ra, tại sao, nguyên nhân bên trong là gì. Cái này đang nói tới cái giai đoạn thứ hai của cái sự thực tập. Giai đoạn đầu là hành giả chỉ ngồi yên, mở tâm ra, bắt đầu mình quan sát đối tượng tới, mình ghi nhận, mình hay biết. Rồi từ từ cái chánh niệm mình nó nhiều, mình sẽ thấy một lúc rất là nhiều đối tượng nó khởi sanh, tâm bây giờ rất là yên ổn, tâm niệm và định đang có mặt. Niệm định có mặt, điều đó có nghĩa là trí tuệ chưa chắc đã phát sanh đâu. Bây giờ muốn trí tuệ phát sanh thì ông thiền sư ông nói mình phải làm thêm một chút xíu nữa này. Hay là cái này, cái bài này để dành riêng cho các vị tối hôm qua đến gặp sư và hỏi rằng là khi tâm mình nó ở trong cái trạng thái yên ổn, vắng lặng và nó có thể quan sát được các đề mục rất là rõ ràng, con chỉ ngồi yên như vậy và tiếp tục quan sát hay sao? Thưa thiền sư, khi tâm của mình yên, hoàn toàn yên, chúng ta có sử dụng sự yên tĩnh này rồi đưa tâm vô để quan sát các giác quan, ví dụ như để hiểu rõ chi tiết từng đối tượng, như vào tai để hiểu rõ âm thanh, vào thân để hiểu rõ cảm giác, vân vân và vân vân. Đây là một cái trường hợp một vị hành giả mà khi mà tâm yên rồi đó, vị này làm như vậy. Người ta bây giờ đã hướng vô trong từng cái giác quan một và để hiểu qua sự là âm thanh nó như thế nào, im lặng nó như thế nào, cảm giác của thân nó như thế nào. Câu trả lời dứt khoát là không. Chúng ta không theo đối tượng khi tâm yên. Khi tâm yên rồi, bạn phải trở lại xem tâm có hay biết gì không nữa. Hành giả phải kiểm tra xem chánh niệm lúc bây giờ thế nào, mạnh hay yếu. Khi chánh niệm càng lúc càng mạnh thì đối tượng sẽ hiện rõ, không cần bám theo đối tượng để biết nhiều về chúng. Vì này hỏi là nếu khi mà tâm mình yên rồi, mình có thể vô trong từng đối tượng một để mình thấy hiểu, thấy và hiểu rõ đối tượng hơn, thì sư nói đã là không. Chúng ta đừng có nên bám vào đối tượng, mà lúc bây giờ chúng ta phải quay trở lại xem của tâm của mình nó có cái sự hay biết, và nó hay biết như thế nào không. Bây giờ tức là bạn kiểm tra cái tâm chánh niệm của bạn. Hành giả kiểm tra xem chánh niệm lúc bây giờ thế nào. Chánh niệm mình mạnh hay yếu, chánh niệm có thật sự không hay là cho tính cách là hơi hợp. Khi bạn thấy rằng chánh niệm của mình càng lúc càng mạnh, bây giờ đối tượng sẽ hiện rõ, mình không cần bám vô theo đối tượng để biết nhiều về đối tượng. Thì ông nói một lần, ông nói rằng là mình không phải chú vào mặt người nào mà mình hiểu người này, mà mình phải mất thì giờ và mình quan sát. Và mình đôi khi mình đứng thật xa để mình nhìn họ, và đôi khi mình giả bộ như mình tạng lờ, mình không thấy, để mình thấy cái con người thực của họ nó xuất hiện ra thì mình mới hiểu cái người này như thế nào. Vì đây là một vị, cũng là một vị sư và tập thiền định. Thì bây giờ ông nói nữa, lúc đầu ông nói rằng khi mà tâm hoàn toàn yên thì con muốn hướng vô từng cái căn để con quan sát đối tượng cho rõ. Bây giờ tâm yên vô cùng yên, rất yên, gần như 100%, như vậy yếu tố này có đủ để trí tuệ phát sanh không? Bởi vì vị này hiểu rất là đơn giản, niềm, định và tuệ. Bây giờ tâm đã yên rồi thì để yên như vậy thì tự động trí tuệ đã phát sanh. Câu trả lời: định tâm là điều kiện giúp chúng ta hiểu biết hay phát sanh trí tuệ. Định tâm chỉ là điều kiện mà thôi, chứ định tâm không làm cho trí tuệ phát sanh. Nhưng tâm quan sát phải có trí tuệ đi kèm, hay chánh niệm với trí tuệ, hay sử dụng trạch pháp giác chi, và với chánh niệm thì trí tuệ mới có. Như vậy thì khi hành giả quan sát và thấy tâm của mình yên rồi, ngồi đó và chờ trí tuệ phát sanh, không có đâu. Trí tuệ sẽ không phát sanh nếu mình không sử dụng trạch pháp giác chi. Hồi xưa tôi cũng vậy, tập thiền định tâm rất mạnh, tôi ngồi chờ cho trí tuệ sanh lên. Ông thiền sư ông nói cá nhân tôi cũng vậy, không phải con mình sư bây giờ đâu. Hồi xưa tôi tập thiền mà khi mà tâm mà tôi mới yên rồi là tôi ngồi yên đó, tôi chờ để cho trí tuệ nó khởi sanh. Vì đã từng nghe rằng hệ có giới, có định thì có tuệ. Đây là cái công thức mà tôi thuộc lòng. Vì tôi hiểu rằng hệ mà có định thì tự nhiên tuệ nó phát sanh. Vì vậy tới khi mà có định rồi, tôi ngồi yên tôi chờ tâm định, tôi chờ trí tuệ phát sanh. Chờ một thời gian lâu không thấy trí tuệ phát sanh đâu mà ngủ mất tiêu, ngủ gục. Bây giờ tâm mong đợi rất mạnh, không biết chừng nào, 5, 10, 15 phút hay nửa giờ, càng chờ thấy càng lâu tới, càng lâu tới tâm bắt đầu mỏi mệt, thế là tôi muốn ngủ hồi nào không hay. Như vậy ngày hôm qua vị hành giả nói rằng là khi tâm của con yên, con ngồi yên và tiếp tục quan sát, thì hành giả cẩn thận ở cái điểm này. Ông nói rằng là bây giờ mình cứ nghĩ rằng có định thì trí tuệ sẽ phát sanh, mà không phải như vậy. Vì ngồi không có làm gì hết trơn thì tự nhiên tâm nó yếu dần và hôn trầm sẽ tới. Vậy thưa thiền sư, nếu mà con hiểu những gì ngài nói thì khi mà tâm yên mình phải chánh niệm cho miên mật hơn nữa phải không? Chứ không phải mình ngồi yên để mình chờ cái trí tuệ nó phát sanh. Câu trả lời không phải như vậy. Lúc tâm yên bạn phải sử dụng trạch pháp giác chi, tức là bạn đặt câu hỏi. Bạn phải nhớ rằng trạch pháp giác chi chỉ áp dụng cho những người đã tập lâu rồi. Đây là cái bài này để trả lời cái câu hỏi khi tâm của con nó yên rồi con phải làm cái gì. Các bạn mới tới, cái sự thực tập nó còn chưa có được vững vàng, khó cho hành giả sơ cơ mà áp dụng trạch pháp giác chi. Khó là tại vì sao? Bởi vì khi mà đặt câu hỏi như thế này thì cái người mà mới tu là ưa có một câu trả lời. Và khi mà mình đặt câu hỏi không có phải là mình muốn để cho có câu trả lời, trạch pháp giác chi hỏi để mà bồi bổ thêm. làm kích thích cái tâm tò mò, làm cho nó chánh niệm nhiều hơn nữa để nó thấy cái gì đang xảy ra. Vì vậy cái người mà sơ cơ thì không rất là khó mà áp dụng trên pháp giác chi. Vì vậy quý vị mới tới và quý vị thấy cái sự thực tập của mình nó còn bỡ ngỡ quá, nó còn non nớt quá, đừng có để ý tới cái những gì mà sư đang nói. Lúc tâm yên chúng ta phải áp dụng trạch pháp giác chi, tức là chúng ta đặt câu hỏi, dùng trí thông minh để kiểm tra xem mình có thấy đâu là đối tượng, đâu là tâm hay biết không. Cái này là phải tập một thời gian mình mới hiểu chuyện này. Người ta thường nói rằng khi một đối tượng khởi sanh luôn luôn có cái tâm biết để đi theo. Bạn có thấy cái này là đối tượng mà trong này nó có thêm cái tâm biết nữa. Và rất nhiều vì trong khi mà qua tập bên thiền viện nó nói rằng là cái tiếng đồng nó rất là một cái đối tượng nó rất là tốt để mình quan sát cái tâm biết. Tự nhiên mình đang ngồi yên, tự nhiên có tiếng động nó khởi sanh. Đó, tiếng động khởi sanh, tâm biết khởi sanh. Hãy dùng trí thông minh để kiểm tra xem mình có thấy đâu là đối tượng, đâu là tâm biết hay không. Cái này người mới tập không có làm được. Càng thấy tâm của bạn là gì? Đó, cái này có thể may ra. Mình ngồi mình kiểm tra sự tâm của mình nó như thế nào. Cái tâm của mình nó có chánh niệm không này? Nó có thư giãn không này? Có trạng thái tâm căng thẳng trong này không này? Trạng thái tâm là gì? Hoặc duy trì chánh niệm cho liên tục để thấy cái gì sanh ra trước, cái gì sanh kế tiếp và thấy nguyên cả diện trình. Cái này là quán pháp niệm xứ. Mình ngồi mình quan sát để mình hiểu nó cả một cái nguyên diện trình nó khởi sanh. Mình vào việc khi mà thấy được liên tục cái gì sanh ra và cái gì sanh ra trước, cái gì sanh ra sau, cái gì sanh ra kế tiếp, thì cái này là phải nhờ có chánh niệm đi duy trì nó liên tục. Cái đó là cái chuyện mà người sơ cơ không có làm được. Trong thiền tứ niệm xứ, khi tâm yên rồi, đó là lúc hành giả sẵn sàng để áp dụng trạch pháp giác chi. Ví dụ hành giả có hiểu đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm không, đối tượng và tâm một hay là hai, lúc bây giờ phải suy nghĩ rồi chánh niệm hay quan sát cùng một lúc có bao nhiêu đối tượng và ta nhận biết tâm đang làm gì, có bao nhiêu tâm đang làm việc, vân 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 vân, rất nhiều cái câu hỏi mình có thể đặt ra. Và cái này chỉ áp dụng cho cái người mà đã thực tập một thời gian khá lâu rồi. Thưa thiền sư, con vẫn chưa có hiểu cái chuyện cái cách thức mà áp dụng trạch pháp giác chi, bởi vì con hiểu rằng nếu khi mà tâm đã yên rồi, nếu mà mình ngồi đó mà mình đặt câu hỏi thì tâm của mình nó động trở lại. Vì đây nói rằng bây giờ tâm tôi yên rồi mà ông kêu tôi đặt câu hỏi, sao tôi thấy tâm nó chạy tùm lum mà nó động trở lại. Trả lời, tâm yên không phải là mục đích cuối cùng của thiền tứ niệm xứ, tâm yên chỉ là phó sản mà thôi. Như vậy tâm yên hay không yên không thành vấn đề. Bạn có ngồi và bạn duy trì chánh niệm để bạn hiểu thêm cái gì, cái đó là mục đích của thiền tứ niệm xứ. Ví dụ như khi bạn quan sát sự suy nghĩ, quan sát nhiều lần chúng ta nhận ra rằng chúng là những tư duy rất là bất thiện. Mình quan sát cái sự suy nghĩ của mình, những cái dòng suy nghĩ nó tiếp nối liên tục và mình thấy trong này nó rất nhiều, nói rất nhiều về tôi ta trong này, tôi ta hay của tôi của ta. Hoặc giả là khi mà cái niềm sân hận nó khởi sanh trong này nó đem tôi ta rất là dữ, thì ông nói rằng ví dụ như khi quan sát về sự suy nghĩ, quan sát nhiều lần chúng ta nhận ra chúng là những tư duy rất là bất thiện, không hay ho chút nào. Đấy là sự hiểu biết. Và cho dù niềm suy nghĩ này có ngưng hay không, không phải là cái vấn đề. Vì vậy tâm yên không phải là cái mục đích chính của thiền tứ niệm xứ. Mà ngay cả khi tâm động, bạn hiểu rằng tất cả những cái tâm mà suy nghĩ đa phần là bất thiện. Đó, ông nói hiểu như vậy là có trí tuệ rồi đây. Thưa thiền sư, khi tâm yên còn bắt đầu không trầm, con có thể dùng sự yên tĩnh này để quan sát thêm nhiều đối tượng giúp tâm làm việc nhiều hơn trước được không? Câu hỏi là khi tâm yên mà bắt đầu không trầm tới, con có thể sử dụng cái sự yên tĩnh này để quan sát thêm nhiều đối tượng giúp cho tâm làm việc nhiều hơn được không? À, cái này thì được. Cái này khi mà tâm của bạn đã có sự ổn định rồi, bạn hãy quan sát thật nhiều đối tượng. Và trong lúc đó thì ông nói mình đặt câu hỏi rồi, hiện tại bây giờ mình quan sát một lần mình có thấy được nhiều đối tượng không? Tâm chánh niệm mình nó có thật sự là rõ không? Tâm chánh niệm nó có sắc bén không, hay là nó chỉ có tính cách hời hợt? Được chứ, khi tâm yên quan sát nhiều đối tượng hơn, suy nghĩ nhiều hơn, kiểm tra nhiều hơn nữa. Mình khi mà tâm đã yên rồi thì mình phải cố gắng, mình lúc bây giờ là cái tâm mình yên, do đó là một cái dụng cụ nó rất là bén, mình có thể sử dụng nó để mình nhìn quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Một cái câu hỏi khác, khi tâm yên rồi chúng ta làm gì? Khi tâm yên rồi bạn học thêm được gì nào? Tâm sinh hoạt thế nào bạn có thấy không? Chánh niệm của bạn có liên tục hay không? Chánh niệm về cái gì? Đó là những cái mà chúng ta có thể đặt khi đặt những câu hỏi mình có thể đặt cho chính mình khi mà tâm yên. Khi tâm yên rồi bạn học thêm được cái gì đây? Bởi vì nhiều vị nói rằng tâm con yên rồi mà sao con học gì được hết trơn? Vì thường sư trả lời, khi tâm yên rồi bạn có để ý quay thử cái tâm của bạn nó sinh hoạt như thế nào, bạn có biết không? Thì là trong này nó nhiều cái, trong đó nó là tâm suy nghĩ, tâm nhớ tưởng, rồi tâm quyết định, hay là tâm nó kế hoạch cái gì vân vân. Đó, mình thấy cái sự sinh hoạt của tâm đây. Bạn quay thử tâm mình có chánh niệm có được liên tục không? Rồi bạn chánh niệm về cái gì đây? Khi tâm yên, tâm có dính mắc vào sự yên tĩnh hay không? Đấy. Cái này là rất là quan trọng đấy. Bởi vì khi tâm nó yên rồi, tâm của mình nó dính mắc vào đó, mình không để ý. Vì vậy khi mà tâm nó không yên, mình ngồi mà mình thấy tâm nó bị xáo trộn là tự nhiên mình bức xúc. Cái sự bức xúc, cái sự phản ứng cho thấy rằng là mình dính mắc vào cái tâm yên. Vì vậy ngay từ khi mà tâm bắt đầu yên rồi, mình phải cẩn thận, mình canh chừng nó hoài, coi thử nó có dính mắc không. Nếu không thấy rõ, tâm từ từ dính mắc vào sự yên tĩnh rồi đắm chìm vô đó hưởng thụ, đó là cái rất là nguy hiểm. Vì vậy anh chị em thấy, tới một cái giai đoạn mà khi tâm của hành giả yên rồi là hành giả phải nỗ lực làm việc thêm nữa. Còn là để yên, hôn trầm nó tới là phiền não, rồi để yên, tâm dính mắc nó tới là phiền não. Vì vậy người ta nói rằng là Phật cao một thước, ma cao một trường là vậy đó. Nghĩa là khi mình tới giai đoạn nào thì phiền não cũng nó cặp theo mình. Đây là một cái câu trả lời khác liên quan với vấn đề tâm yên. Tất cả những cái thông tin này mới nghe chắc có lẽ là quý vị chưa nắm bắt được đâu. Thì nếu mà sư Phật Thái có ra địa rồi thì quý vị nghe tới nghe lui rồi tập. Thưa thiền sư, khi hơi thở vi tế, con hay biết tâm tĩnh lặng, biết các đối tượng chung quanh, biết rất nhiều cảm giác trong thân, biết tâm hiện tại của mình không có phiền não, không tham, không sân, không si. Như vậy đã đủ chưa? Tâm bây giờ của con không còn phiền não nữa, A-la-hán rồi chắc cả. Rồi đã về rồi, không tham, không sân, không si mà còn hoài, như vậy đã đủ chưa nữa? Nếu mà thật sự không tham, không sân, không si thì đủ rồi chứ đòi chi nữa, phải không? Nhưng ông thiền sư cũng hỏi, chưa. Ông nói, làm sao mà sư biết si? Tâm con yên tĩnh, vắng lặng, con nghe rất được đối, con cảm nhận rất nhiều đối tượng xung quanh, con cũng cảm nhận rất nhiều cảm giác trong thân. Tâm con bây giờ không tham, không sân, cái đó nghe còn được nè, mà bây giờ cũng không si nữa, rồi phải đủ chưa nữa? Thiền sư nói chưa. Làm sao mà biết tâm mình không si đây? Thưa con biết tâm mình không si bởi vì tất cả những gì xảy ra xung quanh con đều biết hết. Si không biết mà bây giờ con biết là chắc là không si. Thiền sư nói, ô, cái đó mới là chánh niệm chứ đâu phải trí tuệ. Biết những cái gì đang xảy ra xung quanh mình, cái đó mới chánh niệm mà thôi. Không có trí tuệ, chánh niệm thôi không xua đuổi được tâm si đâu. Vì vậy tôi thường nhắc, chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ đi kèm. Khi hành giả không hiểu thêm được gì thì chưa có chi gọi là đủ cả. Mình chỉ thấy tâm mình yên mà mình chưa có một cái sự hiểu biết nào hết. Ông nói chưa đủ đâu. Rất là nhiều vì họ tập thiền ở nơi khác, họ tới gặp thiền sư và họ nói rằng là tôi tập bên đó, người ta nói tôi được cái này, được cái kia, được cái nọ. Nói về các tuệ giác. Ông hỏi, ông nói tôi về tuệ giác, ông hiểu cái tuệ giác là cái gì mà tôi nghe thì sao? Người nên trả lời, giờ tôi thấy như vậy, tôi thấy như vậy, tôi thấy như vậy. Ông nói, nếu mà đã nói tuệ giác là không thấy, tuệ giác là hiểu thôi. Bây giờ anh hiểu cái gì đây? Không trả lời được. Vì vậy người ta dựa vào kinh nghiệm để nói rằng có tuệ giác. Thật ra kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm khi mà nó chín mùi tới một giai đoạn nào đó, lúc bây giờ tuệ giác nó khởi sanh. Mà khi mà tuệ giác nó khởi sanh thì bạn hiểu, thì bạn không thấy nữa. Yên tĩnh vắng lặng không phải là mục tiêu chính của sự thiền tập, nó chỉ là phó sản mà thôi. Giờ thưa thầy, bây giờ con phải làm sao đây? Bây giờ con thấy tâm con yên rồi này, con thấy rất là yên tĩnh này, con biết rất rõ các đối tượng chung quanh này, con cảm thấy rất nhiều cảm giác trong thân này, bây giờ con phải làm sao đây? Bởi vì thầy nói chưa có đủ mà. Tâm yên rồi phải áp dụng trạch pháp giác chi, tức là đặt câu hỏi, và có rất nhiều cách đặt. Một câu hỏi mà hành giả có thể tự mình hỏi lấy, tại sao bây giờ tâm nó yên tĩnh như thế này? Bây giờ cái kết quả là tâm yên tĩnh, mình có biết tại sao không? Bởi vì nếu mình quan sát thì mình sẽ thấy tại sao. Dạ thưa thiền sư, con không hiểu tại sao, nhưng mà con thấy cái hơi thở của mình nó càng lúc nó càng yếu, nó càng lúc càng vi tế. Bây giờ tại sao mà hơi thở lúc đầu khô mà bây giờ vi tế này? Đó. Thì mà trả lời thẳng hỏi thêm nữa, hỏi thêm nữa. Thưa thầy, tập lâu quen từ từ hơi thở nó nhẹ nhàng, nó trở thành vi tế. Chỉ biết vi tế thôi chứ không biết tại sao nữa. Chắc là nó có thói quen. Lúc đầu mình tập, thầy sư nói lúc đầu mình tập thì hơi thở thô, sau một thời gian hơi thở trở nên nhẹ và vi tế. Bà có biết tại sao không? Dạ không. Chỉ biết thi thở, hơi thở lúc đầu nó thô, rồi bây giờ vi tế, mà hỏi sao là không biết. Thấy không? Đó là điều mà hành giả cần kiểm tra bằng cách quan sát để có câu trả lời. Hãy tìm xét để thấy tại sao mình kinh nghiệm như thế. Tại sao mà kinh nghiệm lúc đầu mới ngồi nó thô, bây giờ nó càng lúc nó càng vi tế, nó càng lúc nó càng nhỏ, 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 mà mình vẫn thấy được như thường. Trạng thái tâm bây giờ thế nào, sinh hoạt của tâm ra sao, hãy xem coi mình có phân biệt đâu là đối tượng, đâu là tâm hay biết không. Ông thầy sư ông còn bị nhắc lại, bây giờ mình phải tìm xét tại sao mình kinh nghiệm như vậy, tại sao mà mình cái hơi thở của mình lúc đầu nó thô, bây giờ tự nhiên nó trở nên vi tế. Rồi bây giờ ngoài cái đó ra rồi, mình phải đặt câu hỏi nữa, trạng thái tâm của mình bây giờ thế nào, mình có biết không, sinh hoạt của tâm ra sao. Tức là trong một lúc mình thấy có rất nhiều tâm nó sanh khởi lên, mình có thấy không? Hãy xem coi mình có phân biệt đâu là đối tượng, đâu là tâm hay biết không. Khi tâm yên, đó là điều kiện thật tốt cho hành giả kiểm tra để có sự hiểu biết, để trí tuệ phát sanh. Chỉ có tâm yên tình, chánh niệm hay biết tất cả đối tượng trong thân và chung quanh, cái này không có đủ đâu. Phải thêm nữa, phải làm sao cho trí tuệ phát sanh. Vì vậy hành giả mới đặt câu hỏi, tức là áp dụng trạch pháp giác chi, đặt câu hỏi rồi quan sát mới có câu trả lời. Câu trả lời là trí tuệ. Bạn đặt câu hỏi cho bạn quan sát, sự quan sát này là cái câu trả lời. Mà câu trả lời là trí tuệ, chứ không phải bạn ngồi đó, bạn đặt câu hỏi rồi bạn tự động một trả lời. Đó là cái hành giả sơ cơ thì làm vậy đó. Tại vì sao mà mình phiền não khởi sanh? Thế là mình diễn ra, ô tại vì cái này, vì cái kia, vì ngã chấp, vì cái nó đủ thứ chuyện. Nhưng mà cái đó mình suy nghĩ thôi. Ông nói mình đặt câu hỏi rồi mình ngồi yên để coi tâm mình nó nói cái gì. Chính mà khi mà nó nói đó, lúc đó là thật sự là câu trả lời đó. Nhớ có một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề đó. Có một vị hành giả đó, cô này cũng tập khá lâu rồi. Cô nói rằng là cô sống chung với một người mẹ. Bà cụ này có cái thói quen là ưa phê bình chỉ trích người khác cái lắm. Mà cô này thì cô không thích làm chuyện đó. Cô hay nói rằng là có cái điều mà con không ưa là má con ưa phê bình chỉ trích người này người kia, chăn mệt mỏi quá. Rồi nói rồi đem lại kiện cho con nghe. Thế cô không thích cái điểm đó. Và cô nói rằng là cô không ưa một cái khác nữa, đó là ưa nhắc lại những cái quá khứ trong gia đình, những cái đau khổ, những cái xung đột, những cái phiền não mà hồi xưa nó xảy ra trong gia đình, bây giờ bà cụ ưa nhắc lại. Thì cũng đó là cái thói quen của người lớn tuổi mà. Đó, bây giờ là họ cái quá khứ nó cứ dồi trở lại, và họ cứ nhớ cái chuyện đó mà quên sống trong hiện tại. Thì cô nói rằng là cô nghĩ rằng là cô không ưa bà cụ vì cái tánh đó. Nhưng mà sư nói không chắc đâu. Cô quan sát thêm nữa đi. Thì cô nói rằng, ủa sao ngồi vậy ta? Mình thấy rõ ràng là khi nào mà mình ngồi thiền, mình cũng nói má tôi sao mà ưa nói chuyện này, ưa nói chuyện kia. Thật ra cô nói rằng tới một lúc nào đó mà khi cô thực tập, cô thấy rằng không, cô không phải ghét bà cụ vì cái tánh của bà ưa nói chuyện quá khứ hay là ưa phê bình chỉ trích người khác, mà cô thấy rằng trong tâm của cô có một lúc nó nói tại sao mà má mình không giống bà kia. Nghĩa là tâm bắt đầu nó so sánh đó. Má mình như vậy có tính xấu, còn bà cụ kia là toàn thứ tốt không ạ? Tại sao mà mình, cái tâm của mình nó muốn rằng là má mình phải giống cái bà kia, có thế thôi. Đó thì cô này cô nói sau khi mà cô đi tập với thầy Uzin thì phải, Thầy Huy Dinh cũng nói như sư vậy, hãy quan sát thêm nữa đi, đừng có assume, tức là đừng có học định rằng cái tâm mình là như vậy. Thì như mình tâm sân mình sanh khởi lên, đôi khi có những cái tư duy nó rất là rõ rệt cho mình thấy rằng là vì tôi ta phải vậy không. Nhưng mà có nhiều cái không phải đâu, không phải tôi ta trong đó đâu, nó có một cái gì trong này nữa. Thì ông thầy sư đang nói rằng khi bạn đừng có nói rằng cái tâm của tôi nó tham sân là bởi vì như vậy, mà bạn ngồi yên bạn quan sát đi. Đôi khi bạn sẽ khám phá rằng rồi là cái tâm của mình nó phiền não, nó khởi sáng bởi một cái lý do mà thật ra là mình không có để ý tới. Vì vậy ông nói rằng ở bên thiền tông á, người ta đặt câu hỏi và người ta muốn câu trả lời, không có câu trả lời được đâu. Nếu mà bạn đặt câu hỏi mà bạn không tiếp tục quan sát, duy trì chánh niệm. Đây là các vị mà họ bên đại hàng đó, họ tập về phương pháp mà thiền tông đó, họ qua họ nói rằng là câu trả lời đặt ra, câu hỏi đặt ra đấy. Ví dụ mình có nghe được tiếng vụ của một bàn tay không? Thì ông nói rằng cái vị chính minh, những vị này nói rằng là không có quan sát mà cứ ngồi đó tư duy không à. Đó thì thôi sư không đi vô sâu trong cái này, đó là chỉ cái lời nhận xét của các vị đó. Thì ông thầy sư ông nói tốt nhất mình tu tứ niệm xứ là mình phải ngồi yên và mình quan sát, quay thử cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, nó nói cái gì ở trong này. Và vì nếu mà thật sự là phiền não thì những cái câu hỏi và những cái câu nói này nó lập tới lập lui trong cái nhiều cái trường hợp khác nhau. Và cái sự lập tới lập lui này cho mình một cái dự kiện biết rằng là tâm mình nó phiền não là vì cái lý do đó, chứ không phải vì lý do mà mình hiểu đâu. Đó. Thì anh chị em thấy cái sự thực tập của mình nó đòi hỏi mình rất nhiều cái công phu, và mình phải đi theo nó và quay chừng nó hỏi. Điều đó là lý do tại sao mà sư nói ngay từ lúc đầu tạch pháp giác chi không áp dụng cho người sơ cơ. Bởi vì cái người mà mới tập thì có khuynh hướng là khi mà đặt câu hỏi thì kiếm câu trả lời. Bây giờ mình cứ ngồi mình quan sát chánh niệm, bất cứ cái gì xảy ra mình hay biết, tâm nó yên tĩnh tới một lúc mà mình cảm thấy rất yên tĩnh rồi đó. Đấy, đó là cái lúc tốt để chúng ta áp dụng cái tạch pháp giác chi này. Gần như là một cái bước kế tiếp sau những cái giai đoạn đầu tiên mà khi chúng ta thực tập. Rất nhiều vị khi gặp sư và trình pháp và thường hay nói rằng là mà ví dụ như phiền não nó phát khởi thì con làm cái này con làm cái kia. Ví dụ có một cái anh đó, anh gặp sư trong 10 năm rồi, anh gặp anh tới trở lại mình đương nhiên xuất hiện có một lần, mấy bữa nay anh thấy anh rồi, không biết hôm nay anh có mặt hay không. Thế nói rằng là khi mà phiền não nó khởi sanh á thì anh là ngứt nó đi giống như hoa vậy, anh bẻ nó đi. Nhưng mà anh khám phá là anh bẻ xong nó đổi lên nữa. Điều đó có nghĩa rằng là mình không có diệt phiền não bằng cách mình chặt. Mình gọi là diệt phiền não bằng cách mình chặt phá, không làm được đâu. Thì bây giờ đó quý vị nghe, ở trong này có một vài bài pháp cũng nói cho vấn đề đó. Sư lấy ra sẽ đọc quý vị nghe. Trang 316. Đây là một quý vị hành giả, một vị tu sĩ, người Nam á, nói về vấn đề tâm ái. Khi ái khởi sanh nơi con là một vị sư đó, thấy tâm nhớ lại về hình ảnh của một người nữ nào đó mà mình đã cho là xinh đẹp, đã hay, đã xinh, đã đẹp, rất hay, rất xinh đẹp, mình đã gặp trong quá khứ. Cái tâm ái nó khởi sanh bởi vì con nhớ tưởng lại một cái người nữ nào đó mà con đã gặp, và cái cô này rất là xinh. Tâm bây giờ thêu dệt thêm, làm ái càng lúc càng tăng. Nếu duy trì chánh niệm và tư duy chân chánh, suy nghĩ như vậy không tốt chút nào thì ái giảm bớt. Nhưng rồi một đối tượng khác, tức là một cái hình ảnh khác của một người nữ khác lại khởi sanh nữa. Con thấy rằng chính những đối tượng này làm cho tâm tham ái có dịp xuất hiện hoài. Sư đề nói rằng là khi mà tôi ngồi thiền mà tôi nhớ tới một cái người nữ nào đó, một cái cô nào đó mà tôi nghĩ rất là xinh đẹp, tôi đã gặp trong quá khứ, thì tâm ái nó khởi sanh. Tâm ái nó khởi sanh rồi bắt đầu nó theo dệt nữa, làm cho tâm ái nó càng lúc càng mạnh. Khi tâm ái càng lúc càng mạnh, nếu mà mình tỉnh thức ra, mình tỉnh dậy và mình duy trì chánh niệm, mình quan sát đó, thì tâm ái nó bất tự tỉnh. Nhất là mình tư duy chân chánh rằng những cái suy nghĩ này không tốt chút nào hết, làm cho tâm của mình nó quá chấn động. Thì ông nói khi mà làm được như vậy thì làm cho tâm ái nó dịu xuống. Và nhưng mà rồi chưa yên, một cái hình ảnh khác nó khởi sanh nữa và tâm ái nó khởi lên nữa, rồi ông cũng nhắc nữa. Cái sự tư duy này không có tốt, làm cho tâm của mình nó chấn động.
Và ông nói rằng Thiền sư thấy không, tại vì những cái đối tượng này, những cái hình ảnh này nó có sợi lên hoài làm cho tâm ái nó sanh khởi. Thiền sư nói vậy không đúng, mà phải nói ngược lại. Chính tham ái trong tâm của hành giả đã tạo nên những hình ảnh này. Hình ảnh này không phải tự động mà nó sanh khởi đâu. Nếu mà mình có tâm ái mình đã được diệt trừ thì không có hình ảnh nào nó khởi sanh hết. Tâm ái, hình ảnh này khởi sanh là vì tâm ái của mình, vì cái hình ảnh vẫn còn trong tâm của mình. Tâm tham dục nó còn ở trong tâm, do đó những hình ảnh nó khởi sanh. Đừng có quay ngược lại mà đổ đằng tại vì những hình ảnh nó khởi sanh là tâm ái mình nó xuất hiện. Nói cách khác, không phải tự nhiên mà chúng sanh lên, chúng xuất hiện từ lòng tham dục và tâm tham mê, tâm tham mê mờ hưởng thụ khi xem những hình ảnh này. Khi những cái hình ảnh nó khởi sanh là tại vì cái tâm ái của mình nó còn, cái phiền não tâm tham của mình còn. Và khi nó sanh khởi lên, tâm si nó nói rằng cái này rất là hay, cái này rất là tốt, cái này rất là đẹp. Sự tư duy này đem lại cho mình cái sự sảng khoái nào đó, và nó cứ tiếp tục cái tư duy về cái chuyện này. Bạn nhớ giùm tôi, hình ảnh hay đối tượng không là vấn đề. Điều quan trọng là bạn quan sát nhìn nó với tâm gì đây. Nếu nhìn với tâm tham hoặc tâm sân thì những hình ảnh này sẽ nảy ra rất nhiều, cái này tiếp nối cái kia không ngưng và rất là rõ như một đoạn phim, và cứ thế là nó lôi mình đi. Đọc lại đoạn này ha. Hình ảnh đối tượng không là vấn đề. Điều quan trọng là bạn quan sát, bạn nhìn nó với tâm gì đây. Khi bạn nhìn nó với tâm tham, tâm sân thì những hình ảnh này sẽ tiếp tục khởi sanh nữa. Bởi vì tham sân thì không, lúc bây giờ là tâm nó suy rất là nhiều, tâm suy nó nói rằng hay, đẹp, tốt quá. Và khi mà nhìn với tham và sân thì những hình ảnh này sẽ nhảy ra rất nhiều, cái này tiếp nối cái kia như là một khúc phim, và mình bị nó lôi theo đó, mình đắm chìm trong đó. Thưa thiền sư, khi con nhìn một người nam, đây là câu của một vị hành giả nữ, một sư cô ở bên Bắc Cần. Thưa thầy, khi con nhìn một người nam, một người cô này là một người xuất gia ha, mà một xuất gia bên Bắc Cần, tâm bên trong phân tích xét đoán hợp bình rất là dữ. Tâm nói cái gì? Tâm nói rằng ôi giời ơi, có người Bắc, ôi giời ơi, người sao mà thông minh quá, người chi mà sâu sắc ghê gì. Giáo sư cô nói sao sẽ chép lại như vậy, mà còn bố trai nữa, chết chồng. Vì suy nghĩ về người nam nên con dừng lại. Thưa thầy, là người tu, con có nên nhận xét về người khác phái như vậy? Điều này có nên hay không nên? Con ngồi mà tâm con có nước nhận xét về người nam như vậy, nói toàn Phật tốt không? Vì con là người tu, con muốn hỏi thầy là để mà con nhận xét như vậy có nên hay không nên? Trả lời, tâm phiền não sinh hoạt một cách tự nhiên theo chiều của nó, không có kiểm soát được. Cô suy nghĩ như vậy là tại vì tâm tham ở trong tâm mình. Vì phiền não nó còn trong tâm mình, do đó mình mới suy nghĩ theo chiều đó. Nếu mà tâm tham dục mình không có, mình không suy nghĩ như vậy, mình không nói người ta đẹp, mình không nói người ta tốt, mình không phân tách hình xét đó, mình nói người ta hay loại gì hết. Bởi vì cái tâm tham tâm si nó nhắc mình, nó nói rằng người này hay đẹp được. Thật ra là không có hay mà không đẹp, không có như mình nghĩ đâu, nhưng mà tâm si nó nói như vậy. Tâm si nó xuống thì suy nghĩ chiều ra cái chiều đó. Vì vậy ông nói rằng tâm phiền não sinh hoạt một cách tự nhiên theo chiều của nó, mình không kiểm soát được đâu, mà mình muốn nói ra đi hay không đẹp. Đó là lý do tại sao mình thấy phiền não chỉ của mình này. Mình là người tu mà tại sao mình suy tư như thế này? Mình suy tư như vậy, mình tư duy theo cái chiều này là bởi vì cái tâm tham của mình. Mà tâm tham thì nó ở nằm ở trong này, thì có điều kiện thì nó nhanh ra thôi. Vì vậy vừa rồi là không phải của mình là vậy đó. Hành giả có thể cố ý ngưng không suy nghĩ nữa, nhưng đó là một hình thức đè nén phiền não. Nó mình nói rằng là mình là người tu, mình đừng nên nghĩ như vậy, là mình đang đè nén nó, mình chặn nó, mình cho nó khởi sanh. Khi phiền não sanh lên, một phần của vì một người hành giả tu tiên niệm xứ, đó là tư duy cho đúng. Những suy nghĩ này chỉ là những hiện tượng tự nhiên, hoặc những suy nghĩ này thật ra không có lợi lạc chút nào. Duy trì chánh niệm và bạn hãy tiếp tục duy trì chánh niệm. Nó như hồi hôm sư chia sẻ với một các vị hành giả là trình pháp của sư, tức là quý vị thấy không, khi mà một cái niềm suy nghĩ nó khởi sanh nó suy nghĩ về bất cứ cái gì, tham hay sân, phải vậy không? Cái niềm suy nghĩ nó khởi sanh và nó biến mất tức thì, nó một chút thôi, nó nhá lên cái nó tắt liền. Nhưng mà mình khớp lắm, mình sợ, bởi vì là người tu mà, do đó mình kiếm mọi cách để mình tư duy về cái sự suy nghĩ này, suy nghĩ như vậy là không đúng, suy nghĩ như vậy là không nên, mình là người tu vân 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 vân, và mình cố tìm mọi cách làm thế nào để ngăn chặn cái sự suy nghĩ này vốn thật sự là không có thể ngăn chặn được. Thì một vị hành giả nói rằng là giống như là lửa nó bốc lên nó cháy rồi, bây giờ nó tắt rồi mà mình cứ đi kiếm thô mấy cái xô với mấy cái thùng để mình đem mình dồn nước đó, thực ra nó đã đi rồi. Rất là nhiều vị hoài thiền sư rằng là nếu như mà tham dục nó sanh lên, đó là nói về người nam đó, các sư đó, con có thể là suy nghĩ về 32 sở trường. Một niềm suy nghĩ nó lên nó đã tắt rồi, suy nghĩ 32 sở trường, suy nghĩ về cái gì mà đã tắt rồi, suy nghĩ về cái gì mà đã tắt rồi, vô ích quá, phải vậy không? Đó thì anh chị em cứ tập hoài, tập hoài, tập hoài để thấy cái tâm của mình nó sinh hoạt như vậy thì mới hiểu tại sao ông nói là đừng khỏi cần suy nghĩ 32 sở trường, bởi vì nó khởi sắc là tắt mất tiêu rất là nhanh. Đó, nhưng mà vì những cái niềm suy nghĩ nó khởi sanh và mình là người tu và mình cảm nghe là khổ thèm thì những suy nghĩ này do đó mình tìm mọi cách để mình ngăn chặn nó và mình không muốn nó tiếp tục suy nghĩ như vậy. Và thật ra không có ai xử lý được cái phiền não ngoài trừ trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới cắt được phiền não thôi, còn mình muốn làm cái gì nó cũng không được hết. Mình ngăn, mình chặn, mình chặn đầu này chặn đầu kia, mình làm nó tạm thời nó yên xuống. Mà một đôi khi đó thầy Tên Đại Gia nói rằng là chính khi mà mình đè nó xuống đó là mình về lâu về dài rất là nguy hiểm này. Vì khi bạn mà phiền não mà bạn không để yên mà bạn quan sát mà bạn cứ đè nó xuống ngoài thì nó tắt liền tức thì. Và khi mà nó tắt liền làm sao mà bạn hiểu được nó là cái gì, phải không? Mình muốn biết cái kẻ thù của mình là ai thì mình phải để ý tới họ và mình quan sát cho họ. Chứ không phải họ tới thì bỏ mình chạy, hay mình tìm mọi cách để nó đi chỗ khác. Ví dụ một cái người mà nó cứ lâu lâu nó nhảy trong nhà mình, nó cắp ăn trộm vậy đó, thì cái bộ phận của mình là phải canh chừng và kiểm tra và quan sát họ, phải không? Mình rình mò để coi chừng nó tới nhà mình lúc nào và nó làm cái gì vân 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 thì mới bắt nó được chứ. Đó. Còn nó tới mà mình không bắt mà mình la mình hét thì nó hoảng nó sợ được khi đem đồ của mình đi ra rồi. Khi phiền não sinh lên, bộ phận của hành giả là tùy duy cho đúng, nhắc rằng đây là những suy nghĩ tự nhiên và những suy nghĩ này không có chút lợi lạc nào hết. Duy trì chánh niệm, rồi mình tiếp tục duy trì chánh niệm. Suy nghĩ xong rồi, bây giờ mình duy trì chánh niệm và mình tiếp tục mình duy trì chánh niệm. Với phiền não chúng ta đừng ngăn chặn, đừng kiểm soát hay đặt câu hỏi nghĩ như vậy nên hay không. Khi tâm hành giả còn phiền não thì những suy nghĩ này phải sanh lên. Chính tham ái đẻ ra những lối tư duy này. Hình ảnh nam nữ, đồ vật hay súc vật không sao hết, hành giả có nhận biết hay nhận biết hay không, đó là điều quan trọng. Khi ai sanh lên mình ghi nhận đó, mình biết tâm tham nó đang có mặt, ông anh thấy là được rồi, bây giờ nó thôi và mình khỏi cần phải làm cái gì nữa. Thưa thiền sư, con có thể dùng những câu thơ để làm giảm bớt sự suy nghĩ về người khác phái, như một câu kiều nói rằng bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa cũng làm chim bao. Nghe nó thảm thiết quá hả? Ồ, suy nghĩ như thế cũng làm cho phiền não lắng xuống, nhưng mà chỉ tạm thời mà thôi. Nghĩa là, ôi sao bây giờ thấy như vậy thôi, chắc là cái câu này muốn nói là thấy nhưng mà nó là chim bao thôi. Nó nhầm gì đâu. Họ nói, ồ, cái chuyện này chỉ làm cho phiền não nó giảm một chút thôi. Chỉ tạm thời nó nằm chim đó. Tốt nhất là bạn duy trì trách nhiệm học hỏi để rồi có sự hiểu biết. Khi đã có trí tuệ thì tâm của mình nó không còn suy nghĩ về ai nữa. Vì vậy nếu mà nó suy nghĩ về ai, về tình dục thì mình chỉ nhắc mình, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mình quan sát nó và mình tiếp tục duy trì trách nhiệm. Thưa thiền sư, con để ý rằng khi những hình ảnh của một người nữ, đây là một vị sư, người nam nữ, nói về ái, khi những hình ảnh của người nữ xuất hiện, tâm ưa nhìn và con cảm nghe có sự lạc thú trong đó, nhưng bên cạnh đó tâm càng lúc càng chấn động và đau khổ. Con thấy rằng hình ảnh nó khởi sanh, tâm con chạy theo, tâm này nó có cái sự lạc trong đó, có một cái sự sảng khoái nào đó. Và nhưng mà nếu mà về lâu về dài đó mà quan sát, thấy bên cạnh cái sự mà sung sướng đó, nó có một cái tâm nó chấn động quá, tâm càng lúc nó càng chấn động. Trạng thái tâm này hoàn toàn khác với tâm bình an, nhẹ nhàng, mát mẻ lúc chúng ta có niềm và có tuệ khởi sanh trong tâm. Trời sư nói đúng quá rồi. Tâm ái thì mình thấy rất là thích đó, nhưng mà nếu mà bạn quan sát lâu về dài đó, bạn theo nó ngoài thì bạn sẽ thấy ô, cái tâm mình nó rất là chấn động. Mặc dù nó mình rất là thích vậy không, nhưng mà tâm rất chấn động. Thì ông nói đúng rồi, hoàn toàn là hai thái cực, trắng và đen. Thưa thiền sư, tại sao càng tu thì thấy tâm càng phiền não, còn trước đây chưa tu thì thấy thoải mái lắm? Hồi trước chưa thấy phiền nào thì hệ có chuyện gì xảy ra là con ưa cừ nừ cằn nhằn với người khác. Lúc con còn nhớ lúc còn nhỏ, nói một vài câu mà con không vừa ý, bạn con nói một vài câu mà con không vừa ý là con đứt con ngay. Sư này nói cái chuyện quá khứ của sư lúc nhỏ nhỏ. Ông nói là nếu như mà bạn con nói vài câu mà con vừa là con quýnh lên thì đập con mặt lên. Thì sư này nói rằng tại sao khi mình tu mình thấy tâm càng phiền não, còn trước đây chưa tu thì mình thấy thoải mái lắm. Thì ai nói cái gì là mình chỉ tạt tay lên này, và mình cảm thấy thoải mái, không có quá chuyện, không có vấn đề gì trên ha. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy sao mà nó tâm nó chấn động quá. Thì sư trả lời, bạn thấy được nhiều chứ không phải phiền não thêm lên. Không phải hồi đó không có phiền não, bây giờ phiền não. Tôi càng tu tôi thấy tâm tôi càng phiền não. Phiền não cũng thêm lên mà bạn thấy rõ hơn. Từ trước giờ nó cũng như thế thôi. Phiền não nó đầy à, mà nếu mình không có tu mình không thấy, mình có quan sát rồi mình thấy. Đúng không? Bây giờ mình tu mình có quan sát mình thấy phiền não mình nó càng lúc nó càng nhiều. Đó là nhờ cái sự quan sát, trong phải là phiền não nó thêm lên. Phiền não quá dày đặc nhưng không thấy, bây giờ có chánh niệm, có chánh niệm, có trí tuệ, bây giờ mình mới nhận ra chúng. Chánh niệm có nghĩa là quan sát để biết, bây giờ biết rồi đó. Phiền não là tâm, tâm là các hiện tượng tự nhiên mà hành giả không cần. Hành giả cần rõ chúng sinh hoạt như thế nào, có bấy nhiêu đó thôi. Hồi trước thì giờ sư không thấy, đôi khi ai làm cái gì sư bực bội, sư la, sư chửi hay là sư đánh đập người ta, sư thấy tâm sư rất là thoải mái. Bây giờ sư đi tập thiền, sư thấy rằng những niệm sân hận nó khởi sanh làm cái tâm sư rất là chấn động. Ngay cả những cái hình ảnh hay những cái tư duy liên quan tới người khác phái vốn dĩ nó rất là thích thú, mà bây giờ cũng làm cho tâm mình chấn động. Theo sư không phải đó, nhờ mình tu nhờ mình thấy điều này. Điều này cũng không có nghĩa là cái tâm mình rất là tốt, bây giờ nó xấu, mà tâm tự thức giống nhau hết. Chỉ là bây giờ nhờ mình tu niệm thì mình thấy rõ nó thôi. Và khi mình đã thấy được như vậy rồi, ông nói đi kiếm cho nó. Nhắc mình nói chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Vì bây giờ thật ra mà khi nó khởi sanh mà mình nhận ra nó đã tắt rồi, phải không? Mình còn ngồi đó mình dây dưa với nó chi nữa. Chỉ duy trì trách nhiệm, nhận biết nó. Thấy được phiền nào tức là phiền nào có mặt và thấy được chúng. Hành giả cứ than thở sao phiền nào nhiều quá mà quên mất là mình cũng có trách nhiệm mới thấy nó. Bạn cứ tới bạn có nói tôi hành sao tôi cứ thấy phiền nào thôi. Làm sao mà bạn thấy được phiền nào? Bạn như trách nhiệm đó. Bạn quên, bạn chỉ thấy cái phiền não và bạn quên rằng nhờ có chánh niệm mình mới thấy được phiền não. Ông nói phải nhớ cái thứ hai này, có chánh niệm mới thấy phiền não chứ. Cái người mà không có chánh niệm thì cũng tu thôi. Cái phiền não nó sanh lên bao nhiêu mình thoải mái hết, không sao hết, không xin nhê gì cả. Bây giờ mình có tu mình thấy một cái niệm sân hận nó khởi sanh, làm cho tâm mình rất là chấn động. Mà thiệt ra cái tâm mình nó làm chấn động thì mình tiếp tục mình sân hận, mà mình càng sân hận mình cũng không giải quyết gì được vấn đề hết. Đâu được vào đó thôi. Và mình đang rước cái sự đau khổ trong tâm của mình. Và mình tư duy bất thiện về một người nào đó, mình thấy là họ thoải mái, họ mọc thu lưu á. Bây giờ chắc mọc là không phải là cái tốt đâu. Nhưng mà đó, cái người đó, một cái người mà mình dành hơn họ, do họ thấy họ thoải mái, họ vui vẻ, họ cười. Và bên kia người ta cười, người ta nói, người ta làm cái gì bên này mình ghét hết trơn. Mình quan sát qua mình thấy mình chút cái sự đau khổ của thôi. Vì vậy khi quan sát được tâm tham rồi thấy được phiền não tức là phiền não có mặt và chúng ta nhận ra nó, hành giả ưa than thở sau phiền não nhiều quá mà quên mất rằng nhờ chánh niệm cho đoạn mới thấy điều này. Nhờ thấy chúng ta mới tu để từ từ chúng phiền tức là phiền não nó sẽ giảm bớt và rồi cuối cùng là miên man. Vì phải cảm ơn chứ, cảm ơn cái sự tu tập của mình là nhờ tu tập rồi mình mới thấy mình xấu này. Mình xấu thì mình mới sửa nhé. Còn mình không thấy mình xấu mình cứ thấy mình tốt hoài, mình tốt hoài thì mình không sửa chữa cho mình, nghĩ là mình rất là tốt. Ông nói thiệt, khi mình nghĩ mình tốt, cái đó là cái rất là khổ đấy. Mình sẽ là tiếp tục như vậy, và mình càng ngày mỗi càng mình lún sâu trong thiền đạo. Vì những cái năm đầu tiên mà sư mới gặp thầy của gì đó, là ông nói rằng là ông nói vấn đề tuệ giác, ông nói rất là nguy hiểm khi mà mình dạy ai mà mình nói rằng là người này được cái tuệ giác gì, được giác gì, hay là họ sắp sửa được tắt cái này tắt cái kia, mình nói cái đó là mình giết người ta đấy. Tại vì sao? Là tại vì khi mình nói rằng là họ đã được cái này cái kia, họ cứ nghĩ họ được, và trong thực tế họ không có được. Nếu mà họ được, họ từ họ phải biết. Bạn đi bác sĩ, lời qua thằng Su Minh nói, khi bạn đau, bạn sốt, bạn đi bác sĩ cho thuốc uống, mình lành liền, mình bớt sốt liền, mình thấy khỏe liền, mình thấy trước là bác sĩ thấy trước, mình phải thấy trước chứ, phải không? Mình chỉ tới gặp bác sĩ xác nhận, ồ đúng rồi đó, bây giờ thấy bớt rồi đây, kiểm tra lại nhiệt độ, kiểm tra lại tình hình, thấy bắt đầu bị giảm thiệt. Vì vậy, thiền sư Tây Diễn Giang nói rằng, Phật thường Su Minh không bao giờ nói chi với vấn đề chứng đắc hết. Ngài là thỉnh, ai nói thì chứng đắc, Ngài nói tiếp tục tu đi, tự nhiên quý vị hiểu. Bởi vì trong cái trí tuệ nó có một cái chức năng nhắc mình rằng đây là thật sự là tuệ giác này. Còn mà mình tu một tập một thời gian mà mình cứ đi vòng mình hoài là mình được tuệ giác này, tuệ giác kia, đó là trường hợp của sư đó. Cái đó mình chưa hiểu gì hết, mình chưa biết gì hết. Mà nếu người ta nói mình ô sư được cái tuệ giác này, tuệ giác kia, ông nói mà đồ dồn đó, mình là cái thứ có mà con mà đồ dồn rồi, cái ông kia ông nói dồn đó. Những cái năm đầu tiên mà sư đâu có dám gặp, muốn gặp thầy Tây Diễn Gia, ông nhìn đâu sư sợ lắm. Bởi sư sợ rồi, khi tới đó rồi ông, mình ở bên này mình được cái tuệ 12, 13, 14, 15 xuống đó, xuống cấp của mình sao? Dài như vậy. Không dám, nhấp đi, tâm tham cái việc sư lại. Cho đến lúc mà sư thấy thầy của sư là Ngài Trung Kiều, cũng lại gặp Ngài Sư Minh, được một tình pháp, thầy cũng nhìn hiểu rồi. Đây là cái vị này mà cái căn cơ là cái sự tu niệm của rất là nhiều. Vì thầy mình phải chịu khó ngồi xuống một tình khác nữa. Chứ còn thiệt với quý vị, những lúc đầu trước mà sư đọc thật thì sư chắc vô các cái chắc đắng. Thôi đừng nói là nói ra không tội. Thì sư Uzutika nói, diệt trình quan sát thân và tâm đem lại cho chúng ta nhiều sự hiểu biết rất là sâu sắc. Ví dụ khi quan sát được tâm tham, bạn sẽ hiểu rằng từ kinh nghiệm tu tập của mình, tham gây không biết bao nhiêu đau khổ. Tham làm cho tâm của chúng ta mê mờ, tham làm hay quyết định sai lầm, chúng ta hành động thiếu sáng suốt, gây không biết bao nhiêu là đổ vỡ. Và chỗ này, khi quan sát được tâm tham, bạn sẽ hiểu rằng, bạn sử dụng từ kinh nghiệm tu tập của mình, tâm tham gây không biết bao nhiêu đau khổ. Tâm tham làm cho tâm của mình mê mờ, tâm tham làm cho mình quyết định sai lầm, tâm tham làm cho mình hành động một cách bất cẩn, thiếu sáng suốt và gây đau khổ cho rất là nhiều người. Vì vậy học từ tâm bất thiện của mình là điều cần thiết. Thật ra tâm bất thiện không có gì của mình hết, nhưng mà Ngài sử dụng ngôn từ bình thường để dễ hiểu. Học từ tâm bất thiện của mình là điều cần thiết. Học bằng cách duy trì chánh niệm, càng quan sát càng chánh niệm nhiều thì trí tuệ càng khởi sanh. Khi phiền não có mặt, chúng ta vừa nghĩ cái này xấu xa, cái này đê hèn quá. Vì nghĩ rằng xấu xa, vì nghĩ rằng đê hèn, vì nghĩ rằng tôi xấu xa quá, tôi đê hèn quá, nên chúng ta có một cái ý muốn là xua đuổi, muốn chúng biến mất. Không thích thì sẽ không muốn nhìn, không muốn quan sát. Không quan sát thì sẽ không bao giờ hiểu chúng vận hành theo cách nào. Khi phiền não khởi sanh mà mình xua đuổi nó, Ngài giải thích khi phiền não nó khởi sanh mà mình xua đuổi, mình xô mình đẩy nó, thì cũng giống như bạn quét rác đó, mà bạn đi. Thay vì bạn đem một phốt, bạn đem dục ra ngoài đó, bạn cứ tấp dưới giường rồi. Thì khi mà tấp nhiều quá, tới một lúc mà nó sình, nó thúi rồi, nó vui khủng khiếp lắm. Vì vậy cái sự mà ngăn chặn đè nén phiền não là một cái dạng là mình đem phiền, đem rác rối, cái đồ dơ bẩn để cái giường cho nó đầy lại. Tới một lúc nào đó mà khi mà nó thúi rồi, nó phình đây là thôi hết thuốc chữa ở đây. Bây giờ này giờ nó tham tham, bây giờ đây một cái bài nhận rất rõ tham tham này, nó là tham dục. Bây giờ nó tham thì dính mắt vào những cái gì mình có. Mỗi lần đi tắm con để cái cục sẽ bắn ra ngoài với ý định cho tất cả mọi người cùng xem. Thay vì quý sư có cái phòng rồi có cái phòng tắm chung, tắm xong thì mình đem xà phòng, đem cài đánh răng rồi cái gì đem theo phòng cách. Thì sư này nói rằng là con tắm xong rồi con đi xà phòng đó, với cái ý niệm là với một cái tâm tư rằng là con đẹp trong này để cho tất cả mọi người cùng sạch. Mỗi lần cần tới là tâm hướng về cục xà bông của mình mà không để ý. Khi mà con cần xà bông sử dụng thì con biết là xà bông nó nằm đó, và con lại lấy đúng cục xà bông của con. Cái tâm nó hướng về đó mà con không có để ý. Có một lần một vị sư khác lấy cục xà bông này dùng, tức là tắm hay là rửa mặt hay gì đó, trong tâm tức thì phản ứng: ủa sao lại xài đồ của tôi nè, bồ không biết xà phòng của người khác hay sao, vân vân và vân vân. Con quên sức là ý mình để ra ngoài, nó tất cả sai nó. Lúc đầu mình nghĩ như vậy, bây giờ thấy người ta đụng tới của mình là trong này nó nhảy ra, nó lao lên sườn. Cái xà phòng là xà phòng của tôi, tại sao mà xài đồ của người khác, bồ không biết cái này là của người ta hay sao, vân vân và vân vân. Con quên sức là ý mình để ra ngoài cho các bạn sạch. Từ đó con suy nghĩ một cục xà phòng mà tâm còn dính mắc như vậy, nói chi đến kiến thức hay ngay đến cả thân này. Tu hành mong diệt trừ tham sân si không dễ dàng và đơn giản chút nào cả. Thưa thầy có đúng vậy không? Thầy nói đúng vậy. Một cái cục xà phòng có phải thế không? Mà cái tâm mình nó dính mắc vậy. Mà mình nó có phải là mình để ra đó đâu. Mình để ra đó với cái tâm tư là mình muốn người khác xả. Thế mà cứ mỗi lần mình cần thì mình làm lấy, làm lấy tâm mình là cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi. Khi mà ai đừng tới là mình bực bội, sao mình phản ứng. Đúng như vậy, ngạ sợ luôn luôn có mặt, nên tôi vẫn thường dặn bạn nhớ đừng quay thường phiền não, nó sẽ cười vào mặt mình đấy. Đừng có quay thường nó, phiền não ghê lắm cho mình chơi. Đừng nghĩ rằng mình đã hay đã giỏi, sự thực tập của mình không bao giờ đủ cả, trí tuệ còn non còn yếu, phải tu cho nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đây là điều hay nếu hành giả nhận ra được tâm dính mắc của mình vào những cái tầm thường nhỏ nhặt. Chính nó giúp mình nhận ra rằng mình chưa hiểu gì bao nhiêu, phải tu niệm thêm nữa. Nếu mình thật sự mình hiểu thì không có của ai hết, là vậy không? Do đó người ta sử dụng mình đâu có bực, có buồn. Mà mình nói rằng mình để ra để cho người ta xài, mà đến khi người ta đụng tới mình không vui, thì ông nói rằng điều đó có nghĩa là bạn chưa có hiểu gì hết. Mà con chấp tôi ta, chấp cái này là của tôi của ta, và mình phải cần tu thêm nữa. Chính nó giúp mình nhận ra rằng mình chưa hiểu gì bao nhiêu, phải tu thêm nữa. Nếu mình nghĩ mình đã hay đã giỏi, mình sẽ thỏa mãn và không muốn tinh tấn thêm nữa. Cái sự tu niệm của mình sẽ dừng tới ngay đó. Khi bạn không quan sát tâm hoài thì bạn cứ nghĩ rằng bạn hay, bạn giỏi, bạn tưởng là bạn tốt quá rồi, bạn hay quá rồi. Nhưng mà bạn không biết rằng là phiền não nó rất là lanh ma, ma giáo cho nó chen vào cái tâm mình nào mình không hay. Và khi mà mình nó đã đủ rồi, mình không tu được, mình không tinh tấn thêm nữa là mình sẽ tụt dốc đấy. Đây là một cái câu trình pháp khác mà sư chép từ năm 2006 cũng một vị mà được tu. Thưa thiền sư, hồi trước đến giờ con không để ý, bây giờ mới thấy tâm con rất ưa tổng bụng. Thấy món này được dọn ra là tâm xử lý cho thật nhiều, dù biết rằng phải lấy vừa đủ để dành phần cho các huynh đệ khác. Nhiều lần như vậy không ngăn được tâm tham này, ở bên nhà nó đâu có hư ăn như vậy, mà xa qua đây nó thích quá trời. Con nhớ hồi trước con ở Việt Nam nó hư ăn như vậy, bây giờ con qua đây con tham tham là tâm con nó rất là ham hơn cái tàu hùng. Thấy tàu hùng dọn ra là mắt nó dọn dừng mà lại nó cứ hút lấy, trong khi mình biết rất là rõ rằng cái đồ ăn nó có giới hạn để dành cho anh em huynh đệ của mình mới sao được không? Chỉ tiếp tục làm theo cái tâm tham sai khiến mà thôi. Nhiều lần như vậy mà không có ngăn cái từ cái tâm tham này. Hồi trước ở bên Việt Nam con đâu quá hư ăn như vậy, bây giờ con mới tham phá rồi, té là mình hư ăn quá. Trả lời: phiền não luôn luôn có mặt, nhưng vì bạn không tu cho nên bạn không nhận ra nó. Tôi xin nói, nó luôn luôn có. Ở Việt Nam cũng hư ăn như thường, nhưng xài Việt Nam nhiều quá mình đâu có để ý mà. Mình hôn cái là có liền. Còn đằng này đâu phải. Mình ở trong rừng thiền mà ta cho cái gì mình ăn cái đó. Bởi vì mình rất là khó lòng mình đi ra và mình mua những này những kia. Còn Việt Nam mình muốn mua là có. Bây giờ có điện thoại di động kêu cho ta đem tới, thoải mái. Thành ra hệ mà cần là tâm tham được thỏa mãn ngay. Mà tâm tham được thỏa mãn ngay mình đâu có thấy. Mình đâu có thấy mình tham. Nhớ dùng phiền não luôn luôn có mặt, nhưng bạn không tu hay là bạn tu ít cho nên bạn không nhận ra nó. Đừng có nghĩ mình không hư ăn, không dính mắc vào món ăn nào. Con ăn cái món gì cũng được, món ăn là món tồi tàn, nhưng mà thua ăn một miếng thì lòng gan lên đầu. Anh em không? Cứ nghĩ rằng ôi đâu sao tôi dễ ăn lắm. Chứ nhớ có một năm đó con một cô ở bên Phước Sơn qua bên đó, đó ăn đồ ăn hồi thì nhớ rồi. Bây giờ làm sao mà có được một chén cơm, cơm gạo mà còn ngon, nó ăn một chút xì dầu, một chút ớt, cơm xì dầu, ớt, cơm xì dầu, ớt, cơm xì dầu, thì làm bên ngoài mà chịu không được. Cơm với xì dầu ăn nhầm gì phải quý vị. Thế đó mà bây giờ nó cứ nhớ thôi. Hồi thì mình mới nghĩ cái cơm mình ăn một chút xì dầu mà bẹt một chút ớt trong được, chút chanh ngon quá, nó mới đặt ra thành cùng. Bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, suy nghĩ nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Chấp nhận, duy trì chánh niệm, đừng có ngăn chặn cái gì hết. Cô này cô nói từ lâu rồi mình ngăn chặn không được, không làm cái sao được, tâm tham cứ nhảy ra hoài. Thì thầy sư nói đừng có ngăn chặn gì hết. Bất cứ kinh nghiệm nào xảy ra, suy nghĩ nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Đó là cái câu mà sẽ nhắc mình sáng. Kinh nghiệm tốt của một hiện tượng tự nhiên, kinh nghiệm xấu của một hiện tượng tự nhiên, mình thấy được là tốt rồi. Mình đừng có cái thái độ là xua đuổi ngăn chặn gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì trong thực tế bạn có muốn ngăn chặn mà muốn xua đuổi cũng không có được. Bởi vì nó đến từ cái tâm tham của mình ở bên trong này mà. Là mình tu cho con trí tuệ mình hết tham rồi là tự nhiên cái này yên, không có còn. Nhưng mà ngày nào mình còn tham, ngày ấy là phiền nặng nó vẫn còn đấy. Đây là một cái câu một tình tham nói về vấn đề mà đừng có chạy theo phiền nặng. Thì câu này do một sư cô, một cô ở tu nữ ở Phước Sơn qua bên đó tỉnh Pháp nói như thế này. Vì cô này đang biết điện, nói là bên Việt Nam. Một lần bên Việt Nam có một sư Sa Di nhắn tin cho con qua điện thoại. Sư này hỏi con rằng cô đang làm gì đó, cô có nhớ sư không? Đã ha. Con rất bực bội, bên tâm của nó nói tôi nhớ sư làm cái gì, tôi để sức nhớ tới bà chắc là bồ chứ, tôi để sức nhớ tới bà của tôi, họ còn biết lo cho tôi chứ sư có làm gì được đâu. Đó là cái lời thiền pháp. Tôi bị lại hỏi thưa thiền sư, khi mình suy nghĩ như vậy tâm con rất chấn động, lúc bây giờ con phải làm sao đây? Hiện mà mỗi lần mà con nghĩ đến cái ông Sa Di nó nhắc đến tình tàu lá như vậy, tâm con rất là chấn động. Bây giờ tâm mình phải chấn động như vậy, con phải làm sao đây? Thì trước khi mà trả lời cái câu hỏi là làm thế nào cái tâm chấn động, thì thiền sư đề nghị, tôi xin đề nghị với cô, lần sau nếu có sư Sa Di này vẫn còn nhắn tin điện thoại và hỏi cô rằng cô nhớ sư không, thì nên trả lời rằng dạ thưa sư, con vẫn nhớ sư rất là nhiều, nhất là lúc con ở trong cầu tiêu. Nói mới suy được buộc dần dần á, họ tin sao sẽ nói vậy à? Cười xong một cái hết giờ đó. Bây giờ làm gì với tâm chấn động đây? Khi mà ông sư đó nhắn còn tâm con cũng phải chấn động. Bây giờ phải làm gì đây? Không làm gì cả, chỉ nhận ra tâm đang chấn động vì nội sân, và đó là một hiện tượng tự nhiên. Rồi mình duy trì trách nhiệm về tâm suy nghĩ, về phản ứng khó chịu. Tại vì mình suy nghĩ về cái thái độ kỳ quặc của vị sư này, do đó mình lúc bồi sân hận, thì ông nói mình phải quan sát cái sự suy nghĩ, không cần làm cái gì hết. Hãy suy nghĩ về tâm, hãy quan sát về tâm suy nghĩ của mình, hãy xem cái tâm của mình là phản ứng như thế nào, nó bực bội, sân hận, nó nóng nảy, nó bức xúc. Kinh nghiệm gì tốt hay xấu đều là những hiện tượng tự nhiên cả. Tư duy cho đúng rồi duy trì tâm niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.